National Laboratory, cách xa Chicago 30 dặm, viết tắt là Fermi Lab. Nhờ sử dụng máy gia tốc Accelerator, họ đã tách rời được 6 viên gạch nhỏ nhiệm đã cấu tạo vật chất. Các khoa học gia đã luận thuyết rất nhiều về quark đỉnh này cho đến năm 1960. Vật lý gia Murray Trauman thuộc Viện Kỹ thuật California, California Institute of Technology, viết tắt là Caltech, giải thích các vi phân tiền nguyên tử như là những đơn vị mới mà ông đặt tên là quark. Các khoa học gia luận thuyết rằng có ba cặp quarks và quark đỉnh cần phải được tách rời ra. Nếu không, những lý thuyết hiện đại về tính chất của vật thể matter và sự thành lập của vũ trụ sẽ sụp đổ. Bằng chứng khám phá quark đỉnh. Quark đỉnh được khám phá là một trong 12 viên gạch được coi là đã xây dựng vũ trụ vật chất này. Nếu việc khám phá này được xác định, nó sẽ trở thành cái mốc lớn cho khoa học vật lý hiện đại và bổ sung mẫu chuẩn Standard Model để am hiểu về nguyên tử và cấu tạo của nó, cũng như thấu đáo tính chất của thời gian, vật chất và vũ trụ. Nếu quark đỉnh không được khám phá, mẫu chuẩn về lý thuyết của các khoa học gia sẽ sụp đổ, khiến họ phải xét lại việc làm trong mấy thập niên qua cùng sự đóng góp hàng tỷ Mỹ kim của các quốc gia trên thế giới. Sau việc khám phá ra nguyên tử, ai cũng biết mọi thể chất được cấu tạo bằng những hạt nguyên tử. Gần một thế kỷ đã qua, các vật lý gia đã khám phá ra rằng nguyên tử lâu nay được coi là đơn vị nhỏ nhất của một vật thể lại được cấu tạo bằng những phân tử nhỏ nhiệm hơn, gọi là những hạt vi phân tiền nguyên tử như dương điện tử, trung hòa tử và quark. Dương điện tử và trung hòa tử nằm trong loại quarks của hạt nguyên tử, rồi âm điện tử electron lại có lepton và dòng họ. Những quark căn bản tạo dựng nên vật chất đều nằm trong nhân của một hạt nguyên tử. Tìm kiếm quark đỉnh ra sao? Tháng 3 năm 1995, các khoa học gia tại phòng gia tốc quốc gia Fermi ở Batavia, Ba, loan báo họ đã khám phá bằng chứng cụ thể của quark đỉnh là đơn vị cuối cùng cấu tạo vật chất. Máy phát hiện phân tử là một máy khổng lồ nặng 5.000 tấn. Người ta phóng những chùm proton và đối proton quay ngược chiều với nhau. Hai proton và đối proton quay thật nhanh, chạm dữ dội vào nhau. Những phân tử này loại trừ nhau trong việc bùng nổ của năng lượng. Những chất còn lại trong việc bùng nổ là những phân tử, trong đó có quark đỉnh. Việc khám phá này cũng tương tự như việc phát hiện di tử trong y học. Thân thể người ta có tất cả 100 tỷ tỷ tế bào. 1 tỷ tỷ bằng 1.000 tỷ. Trong mỗi tế bào có một hạt nhân. Trong một hạt nhân có 46 dây nhiễm sắt được chia thành 23 đôi. Trong mỗi đôi, một dây thuộc cha và một dây thuộc mẹ. Các dây nhiễm sắt này được cuốn chặt bằng những cuộc dây DNA. Di tử là những đoạn ngắn của DNA, trong đó mang chỉ thị cấu tạo protein là chất tạo nên sự sống. Như vậy, chúng ta thấy bí mật cấu tạo vật chất nằm trong nhân của một hạt nguyên tử, và bí mật tạo nên sự sống của con người cũng nằm trong nhân của một tế bào. Cha đẻ của thuyết quark. Đầu năm 1960, vật lý gia Murray Trauman quan niệm rằng dương điện tử và trung hòa tử những phân tử căn bản trong lõi của hạt nguyên tử, lại được cấu tạo bằng những hạt tử nhỏ nhiệm mà ông đặt tên là quark. Theo giả thuyết, quark được định nghĩa là bất cứ một hạt vi phân từ nguyên tử nào tích diện bằng 1/3 hay 2/3 số điện của dương điện tử thì được đề nghị như là những đơn vị căn bản của một vật thể. Đến nay, sau 3 thập niên tìm kiếm, quark thứ 6 được coi là quark cuối cùng đã được tìm ra. Thuyết của Gell-Mann cho rằng quark có 6 vẻ: lên, xuống, đẹp, kỳ lạ, đỉnh và đáy. Mỗi vẻ có 3 màu: đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Quark có họ hàng với 6 phân tử nhẹ hơn của gia đình lepton, trong đó có electron, muon, tauon, electron neutrino, muon neutrino và tauon neutrino. Ông nghĩ rằng 6 quark này cũng sẽ được khám phá ra. Các khoa học gia cho rằng việc phối hợp khác nhau của 12 quark nói trên đã cấu tạo nên vạn vật trong vũ trụ này. Ngoài vật thể, vũ trụ còn chứa 4 lực như điện từ lực, trọng trường, lực mạnh và lực yếu. Gell-Mann là cha đẻ của thuyết về tính chất căn bản của vật thể. Thuyết này cho rằng lõi của hạt nguyên tử được 3 lớp hạt tử tạo thành, gọi là quark. Gell-Mann đã lãnh giải Nobel nhờ lý thuyết về sự đối xứng của các vi phân tiền nguyên tử. Đó là lý thuyết mà ông đã quan niệm trước khi đi đến lý thuyết về quark. Ngoài ra, Gell-Mann đã xuất bản cuốn The Quark and the Jungle với tiêu đề Adventures in the Simple and the Complex. Gell-Mann, một vật lý gia, đã bỏ hầu hết cuộc đời của ông vào việc nghiên cứu những phân tử căn bản và giản dị nhất cùng sự tương tác của chúng, mà từ đó mọi vật trong vũ trụ đã sinh ra. Nguyên tố 110. Các khoa học gia nói đến việc phát hiện nguyên tố 110 có liên hệ đến việc thành lập vũ trụ. Chúng ta đã bỏ 10 năm làm cho nguyên tố 110 lóe lên trong gần 1/1000 giây đồng hồ. Tuy chưa được đặt tên, nguyên tố này cho biết đầu mối sự tạo dựng của thế giới này. Nguyên văn:
It took 10 years to make and flickered into existence for less than 1/1000th of a second. As yet nameless, element 110 supplies another clue to the world creation.
Một toán khoa học gia quốc tế tại Trung tâm Nguyên tử ở miền Nam Đức Quốc nói rằng trung tâm này sẽ tạo nên một hạt nguyên tử đầu tiên bằng cách phá vỡ những hạt nguyên tử chì và kềm trong trung tâm của máy gia tốc. Các khoa học gia cứ tưởng rằng uranium là chất cuối cùng của các nguyên tố. Nhưng trong hậu bán thế kỷ, các khoa học gia đã thành công trong việc khám phá thêm 18 chất nữa. Cứ mỗi chất lại nặng hơn chất cuối cùng đã tìm ra. Điều mà các khoa học gia ngày nay muốn biết là các chất nói trên có bị giới hạn không? Và nếu có, thì giới hạn ở chỗ nào? Mọi vật thể là một hợp chất gồm những nguyên tố không thể tách rời ra thành những chất khác dù bằng phương tiện hóa học hay vật lý thông thường. Những nhà luyện kim chẳng hạn có thể biến cải mọi chất, nhưng không bao giờ biến cải những kim khí căn bản như đồng và chì thành bạc hay vàng được. Các khoa học gia tin rằng nguyên tố 110 có cơ tồn tại. Toán khoa học gia ở Darmstadt khi công bố thành quả nói rằng nguyên tố 110 được tìm ra lúc 4 giờ chiều ngày 9 tháng 11 năm 1995, sau khi đã tìm thêm được 4 nguyên tử nữa. Mỗi lần xuất hiện trong gần 1/1000 giây đồng hồ, nguyên tố 110 lại tan biến đi. Tuy nhiên, các khoa học gia tin rằng nguyên tố 110 hiện diện bởi vì nó đã phóng ra một nhân helium trước khi tan biến.
Each time the element 110 disappeared in less than a thousandth of a second. But scientists knew it was there because they detected a helium nucleus it emitted as it decayed.
Trung tâm sưu tầm nguyên tử ở Darmstadt đã nổi tiếng trong việc khám phá ra những nguyên tố 107, 108, 109 và 110 trong đầu thập niên vừa qua. Tuần tới, trung tâm sẽ sản xuất một phó bản nặng hơn. Chất đồng vị phóng xạ có một đời sống dài hơn. Chúng ta hãy lưu ý những lời lẽ trong bản tường trình thành quả tìm kiếm nguyên tố 110 như sau. Chúng ta đã bỏ hơn 10 năm làm cho nguyên tố lóe lên để chứng tỏ sự hiện diện của nó trong một phần ngàn giây đồng hồ. Tuy chưa được đặt tên, nguyên tố 110 đã cung cấp thêm một mấu chốt khác cho việc tạo dựng thế giới này. Bản tường trình nhắc lại lần thứ hai sự xuất hiện ma chơi của nguyên tố 110 như sau. Mỗi lần xuất hiện trong một phần ngàn giây đồng hồ, nguyên tố lại tan biến đi. Tuy nhiên, các khoa học gia tin rằng nguyên tố này hiện diện vì nó đã phóng ra một nhân helium trước khi tan biến. Phật đã dạy gì về kích du trần, mau đầu trần, vi trần, cực vi trần, lân hư trần hay lân không? Trong kinh Lăng Già Tâm Ấn, bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Phật nói đến cực phi trang 90 và vi trần trang 92, 93 và 94. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói đến lân không. Trong câu Xá Luận Tương Yếu, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, trong bài Tứ Đại Cực Vi trang 94, Ngài Thế Thân nói: vật chất tức là sắc pháp, bổn chất của nó do gì tạo thành? Cái tạo thành vật chất gọi là cực vi, mà trước ngày khoa học ra đời, người ta thường gọi là lân trần. Cực vi là đem vật chất phân tích thành những phân tử nhỏ vi tế, không còn phân tích được nữa. Nếu đem cực vi phân tích nữa, thì thành không. Trường hợp này gọi là tích không quán, tức là quán tích không thể. Phàm vật chất tồn tại nhất định phải có phương vị của nó, nghĩa là bất cứ vật gì, hễ đã là vật thì đều nhất định có sáu phương: trên, dưới, đông, tây, nam, bắc. Nhưng cực phi là đem phân tích đến chỗ không còn phân tích được nữa. Sau khi phân tích đến cực điểm rồi, lại đem nó phân tích làm bảy phần là sáu phương và phương chính giữa. Do đó, cực phi là không thể còn phụ thuộc vào phương vị trên dưới đông tây vân vân, nghĩa là vô phương phân tích. Vì tính chất không còn phương vị, không thể phân tích được nữa, nên cực phi là không biến hoại, không chất ngại, mắt không thể thấy. Khi cực phi tập thành làm bốn phương trên dưới chính giữa bảy vị trí đó, gọi là vi. Nếu vi kết tập làm thành bảy thứ thì gọi là kim trần. Cực vi lại phân làm bốn loại: sắc, hương, vị, xúc. Gọi bốn loại này là trần. Những gì ảnh hiện trước mắt ta gọi là sắc trần. Những mùi đối với mũi của chúng ta gọi là hương trần. Những vị đối với lưỡi nếm của chúng ta gọi là vị trần. Những gì xúc chạm với thân là xúc giác. Bốn trần này có đầy đủ tính chất tính ướt ấm nóng của tứ đại đất nước gió lửa. Tính chất đơn vị của cực vi được tóm lược dưới đây: bảy cực vi bằng một vi tử, bảy vi tử bằng một kim trần, bảy nhân bảy bằng 49 cực vi, bảy kim trần bằng một thủy trần, 49 nhân bảy bằng 343 cực phi, bảy thủy trần bằng một thố mao trần, 343 nhân bảy bằng 2401 cực phi, bảy thố mao trần bằng một dương mao trần, 2401 nhân bảy bằng 16.807 tịch vi. 7 Dương Mao Trần bằng 1 Ngưu Mao Trần. 16.807 nhân 7 bằng 117.649 tịch vi. 7 Ngưu Mao Trần bằng 1 Khích Du Trần. 117.649 nhân cho 7 bằng 823.543 tịch vi. Trong kinh Lăng Già Tâm Ấn, phẩm Phá Ngoại Đạo Vọng Chất Có Không, trang 91, Phật dạy: thấy tứ đại chủng y cực phi trần mà sanh nhân, bởi có cái pháp sắp bày mỗi mỗi sai biệt, cho nên chấp thọ không sừng mà khởi tưởng trâu có sừng. Ý ngài muốn nói cho rằng đất nước gió lửa và cực phi trần là nguồn gốc sinh ra vạn vật, nên mới chấp thọ không sừng và trâu có sừng, nghĩa là chấp có chấp không. Phàm phu chấp có, nhị thừa muội không. Phật dạy có không cả hai đều là vọng, bởi vì thế gian này vừa là có vừa là không, sắc sắc không không. Trong trang 92, ngài dạy về cực phi trần như sau: cho đến cực phi trần phân tích tìm cầu trọn không thể được, tức là không bao giờ mình có thể tìm thấy một cực phi cuối cùng làm viên gạch cấu tạo vật chất. Trang 94, Phật dạy tiếp: phân tích sừng trâu thành cực phi trần, lại phân tích phi trần cho đến sát na chẳng dừng. Ý ngài nói phân tích sừng trâu là một vật thành cực phi trần, rồi lại phân tích nó thành sát na, rồi cứ phân tích như thế mãi chẳng hết được. Phật dạy rằng người ta muốn phân tích tìm cầu một cực vi trọn không thể được, cái cực vi đó không phải là vật mà chỉ là ánh biến hiện của quang minh thôi, vì nó biến ảo vô cùng. Thế mà khi những cực vi đó ra ngoài giác quan của chúng ta, khi nào chúng nó tụ hội giả hợp với nhau, nó biến thành tính chất mà duy thức nói rằng khi nào là một cực phi thì nó là ánh biến hiện, nó không thể gọi là vật mà cũng không thể gọi là tâm. Cái biến hiện đó nó óng ánh như thế, nó lóe lên như thế thôi. Khi nào những cái đó nó tụ hội, nó giả hợp với nhau, tự nhiên thành một cái mà mình thấy được. Chúng ta còn nhớ nguyên tố 110 cũng óng ánh, cũng lóe lên như thế trong một phần ngàn giây đồng hồ rồi tan biến đi. Như thế, cách đây trên 2.500 năm, Phật mô tả đúng về tính chất phi vật phi tâm của quark nói riêng và của những hạt vi phân từ nguyên tử nói chung. Bản thể luận của nhà Phật khác hẳn với quan niệm của khoa học bây giờ. Dần dần chúng ta sẽ chứng minh rằng khoa học ngày nay còn lâu lắm mới theo kịp những lời kinh xưa. Nói một cách cụ thể, những lời Phật dạy cách đây trên 2.500 năm, bây giờ khoa học mới bắt đầu tìm hiểu. Nói về cực vi, cách đây mấy thế kỷ, Phật đâu có những viễn vọng kính không gian, máy gia tăng thể tốc, máy siêu dẫn và siêu va chạm cùng những phương tiện khoa học hiện đại khác để tìm kiếm. Ngài chỉ dùng Phật nhãn để quan sát mọi vật, mọi hiện tượng, từ những vật cực tiểu như những hạt ảo cho đến những vật cực đại như thái dương hệ, hành tinh hệ, thiên hà, siêu sao, vân vân. Nhà Phật dùng chữ pháp giới để chỉ vô lượng, vô vàn, vô số hành tinh, chứ không chỉ riêng thế giới của chúng ta. Ngoài thế giới hữu hình còn có thế giới vô hình nữa. Cõi Ta Bà thuộc quyền giáo hóa của Đức Thích Ca là một tam thiên đại thiên thế giới. thế nào là một tam thiên đại thiên thế giới? Một thái dương hệ là một tiểu thế giới. Một ngàn tiểu thế giới là một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới trải qua ba lần nhân cho số ngàn, nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy, Đức Thích Ca giáo hóa chúng sinh trong một tỷ thái dương hệ. Vệ tinh Voyager phóng đi ngày 20 tháng 8 năm 1989, mới đến Hải Vương Tinh, hành tinh thứ 8 của thái dương hệ, sau khi bay được 4.4 tỷ dặm với tốc độ 60.000 dặm một giờ. Vệ tinh này phải bay thêm khoảng 15 năm nữa mới đến rìa của thái dương hệ. Vậy mới biết cõi Ta Bà mà giáo chủ là Đức Phật Thích Ca rộng lớn biết chừng nào. Trong bản tường trình về người phát minh ra quark, có đoạn nói rằng: cho nên một nhà vật lý phân tử đã bỏ hầu hết cuộc đời của ông để tìm kiếm những phân tử đơn giản và căn bản cùng sự tương tác của chúng mà vạn vật trong vũ trụ từ đó mà sinh ra. Kính thưa quý vị, trở lại trang 242, nói về nguyên tố 110, khoảng phút thứ 30 của mặt B này, tác giả có ghi chú như sau: có 90 nguyên tử thiên nhiên và 18 nguyên tử nhân tạo, gọi là nguyên tố, tổng chung 108. Tôi sẽ nghiên cứu con số 18 vị A-la-hán và con số 108 hạt trong một chuỗi tràng hạt.